hiện có ngã và ngã sở, xa lìa biến kế sai lầm, chứng pháp vô sanh nhẫn. 24. Do kiến đại mà chứng thánh quả. Ngài Đại Thế Chí Pháp Dương Tử cùng các Bồ Tát đồng hàng là 52 vị liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con nhớ hằng xa số kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. Nội trong một kiếp ấy, 12 đấng Như Lai kế nhau ra đời, vị Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Ngài dạy con tu phép niệm Phật Tam Muội, ví như có hai người, một đàn chuyên nhớ, một đàn chuyên quên, thì hai người ấy hoặc gặp nhau cũng như chẳng gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai mối nhớ càng ăn sâu, thì dù đời này cho đến trải qua đời khác cũng luôn luôn như bóng với hình, không bao giờ trái xa. Mười phương các Đức Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, tuy mẹ nhớ cũng chẳng có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa cách nhau. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần tu hành phương tiện nào khác mà tự nhiên tâm được khai ngộ. Cũng như người ướp hương mà thân có hơi hương, như thế gọi là dùng hương quang để trang nghiêm vậy. Chỗ bổn nhân tu hành của con là do tâm niệm Phật mà ngộ vô sanh nhẫn, nguyện ở cõi này để giúp hóa mọi người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Nay Phật khỏi viên thông, con vốn không lựa chọn, chuyên thâu nhiếp cả sáu căn, khiến cho tình niệm nối luôn, được vào Tam Ma Địa, ấy là thứ nhất. Lược giải. Kiến đại cũng tức là căn đại, trước thức đại thuộc về thức, đây kiến đại thuộc về căn. Ngài Đại Thế Chí Pháp Dương Tử nhân tu kiến đại mà ngộ nhập viên thông. Không như các viên thông trước chỉ lựa chọn từng căn để hạ thủ công phu, mà trái lại ở đây Ngài Đại Thế Chí nhân pháp niệm pháp Tam Muội nhiếp phục cả sáu căn, quy cả sáu căn đều thâu về nơi nhất niệm niệm Phật, không để tán loạn vong rủi theo ngoại duyên. Tịnh niệm thường nối luôn, không xen một niệm gì khác, thì quyết nhiên chứng đặng niệm Phật Tam Muội, thường thương xót tưởng niệm chúng sanh như nhớ con dạy. Nếu chúng sanh chuyên tâm nhớ Phật, niệm Phật như con biết nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, thì hiện tiền hoặc tương lai quyết định gặp Phật, thấy Phật. Vì nhân nào quả nấy, mãi muốn không sai. Trái lại, Phật tuy nhớ chúng sanh, mà chúng sanh cứ trốn tránh không biết nhớ Phật, cũng như hai người, một bên chuyên nhớ, còn một bên chuyên quên, thì gặp cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy, chẳng ích gì. Giả chăng tâm mê ngộ của chúng sanh cũng như mẹ và con vậy, tâm ngộ như mẹ, tâm mê như con, ngộ luôn luôn có trong mê. Ví như mẹ thương nhớ con mà mê thì không biết tự nhận, niệm niệm chuyển dời trái tánh giác, hiệp trần lao. Ví như con trốn tránh không nhớ nghĩ đến mẹ, bởi vậy mà uổng chịu luân hồi sanh tử. Nếu biết phản quán, đem tâm niệm Phật giác ngộ nơi tự tâm, thì mỗi phút mê quá thành giác, năng sở đều chứng nhập, tánh pháp giới bình đẳng, không ly đương độ, mà nhiếp quá những chúng sanh niệm Phật đồng giảng sanh tịnh độ. Bảy vị trên đây do tu bảy đại mà chứng đạo quả. 25. Do nhĩ căn mà được ngộ đạo. Khi đó Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng dậy cung kính lạy Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ từ hằng hà xa số kiếp về trước có Phật ra đời tên là Quán Âm. Con đối trước Phật Quán Âm phát tâm Bồ Đề. Ngài dạy con từ nơi nghe rồi nhớ và tu mà được vào chánh định. Văn tư tu là điều cần yếu của người tu hành. Khi mới nghe không chạy theo thinh trần, xoay cái nghe trở vào chân tánh, nhập lưu vong sở. Vì chỗ vào chân tánh đã yên lặng, nên độ và tịnh hai món trần cảnh không sanh. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, khi cái nghe đổi với tiếng, không khởi vọng niệm phân biệt theo tiếng, do xoay cái nghe trở lại tự tánh, nên tâm yên, cảnh tịch. Đây mới giai đoạn thứ nhất. Như thế lần lần tăng tấn đến cái nghe, năng và cảnh bị nghe, sở cũng hết. Đoạn trên nói thinh trần yên tịnh, xong còn cái nghe. Đoạn này nói cái nghe và trần bị nghe đều hết. Cũng không an trụ ở chỗ hết nghe, cái biết hết và cái bị biết cũng không còn. Đoạn trên nói cái nghe với cái bị nghe hết, nhưng còn chấp ở nơi cái hết. Đoạn này nói cũng không chấp ở nơi chỗ hết, song sợ e còn cái biết hết nên nói tiếp cái biết và cái bị biết cũng không. Cái biết và cái bị biết cả hai đều không, đến chỗ cùng tột viên mãn, song hãy còn cái không. Phải tiến lên một tầng nữa là cái không với cái bị không, cả hai đều diệt hết. Khi các cái sanh và diệt đã diệt hết thì cái chân tâm tịch diệt hiện tiền. Lược giải. Cách tu hành của Ngài Quán Âm Bồ Tát là: một, bắt đầu từ khi cái nghe đối với thinh trần không khởi phân biệt theo thinh trần, nên thinh trần tự vắng lặng, song còn cái nghe. Hai, đến giai đoạn thứ hai, cái nghe, năng, sở cũng hết, song còn cái hết. Ba, đến tầng thứ ba, không chấp ở nơi hết, song còn cái biết hết. Bốn, đến tầng thứ tư là cái biết đó cũng không, song còn cái không. Năm, lên đến tầng thứ năm là cái không đó cũng không còn. Lúc bấy giờ các cái vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chân tâm thanh tịnh tự hiện bày. Cũng như các cặn đục đã hết thì tánh nước trong tự hiện. Mười phương các đức Phật hay các vị đại Bồ Tát tu hành, chỉ có một con đường duy nhất là trừ hết vọng thì chân hiện bày. Như lau gương sạch bụi thì ánh sáng tự hiện. Thế gọi là thành Phật hay là chứng đại niết bàn. Bốn La Mã. Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả. Đoạn trên là Ngài ngộ được chân tâm, từ đây về sau là từ chân tâm khởi ra diệu dụng. Bạch Thế Tôn, do con tu như vậy nên vượt ra khỏi thế gian và xuất thế gian, vì đã được chân tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn khắp cả mười phương, cùng với chư Phật và chúng sanh đồng một thể tánh ấy, nên con được hai điều thù thắng. A. Hiệp với đức từ độ sanh của chư Phật. B. Hiệp với lòng vi ngưỡng mộ của tất cả chúng sanh, và được các món diệu dụng như sau. A lớn, hiện ra 32 ứng thân để hóa độ tất cả chúng sanh. Bạch Thế Tôn, con nhờ chứng được chỗ đồng thể đó nên cùng với các chư Phật hiệp đức từ, hiện ra 32 ứng thân để tùy thuận theo các chúng sanh mà hóa độ. Một, hiện thân Phật. Hai, hiện thân độc giác. Ba, hiện thân duyên giác. Bốn, hiện thân thinh văn. Năm, hiện thân phạm dương. Sáu, hiện thân đế thích. Bảy, hiện thân trời tự tại. Tám, hiện thân trời đại tự tại. Chín, hiện thân đại tướng quân. Mười, hiện thân tứ thiên vương. Mười một, hiện thân thái tử. Mười hai, hiện thân vua. Mười ba, hiện thân trưởng giả. Mười bốn, hiện thân cư sĩ. Mười lăm, hiện thân tể quan. Mười sáu, hiện thân bà la môn. Mười bảy, hiện thân tỳ kheo. Mười tám, hiện thân tỳ kheo ni. Mười chín, hiện thân ưu bà tắc. Hai mươi, hiện thân ưu bà di. Hai mươi mốt, hiện thân bà chúa. Hai mươi hai, hiện thân đồng nam. Hai mươi ba, hiện thân đồng nữ. 24, hiện thân trời. 25, hiện thân rồng. 26, hiện thân dược xoa. 27, hiện thân càn thác bà. 28, hiện thân Atula. 29, hiện thân khẩn na la. 30, hiện thân ma hầu la già. 31, hiện thân người. 32, hiện thân các chúng sanh. Được 14 món không sợ. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp này chứng được chỗ đồng thể với chúng sanh, nên cùng với chúng sanh đồng một lòng vi ngưỡng mộ. Vì thế nên con khiến cho các chúng sanh đặng 14 món không sợ. Một, chúng sanh khổ não quán kiến tâm được giải thoát. Hai, vào lửa không cháy, 3. Vào nước không chìm, 4. Quỷ không hại được, 5. Dao chặt không đứt, 6. Quỷ không thể thấy được, 7. Không ai trói cột được, 8. Không ai trộm cướp được, 9. Lìa tâm dâm dục, 10. Lìa nóng giận, 11. Lìa si mê, 12. Cầu nam đặng nam, 13. Cầu nữ đặng nữ, 14. Niệm danh hiệu Quán Âm công đức bằng niệm danh hiệu của Hằng Sa Bồ Tát. Được bốn món không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp môn này mà đặng bốn món thần diệu không thể nghĩ bàn. 1. Hiện nhiều đầu, nhiều tay và nhiều mắt. 2. Hiện hình nói thần chú. 3. Chúng sanh hy sinh tài sản cầu con thương xót. 4. Chúng sanh cầu chi được nấy. Bạch Thế Tôn, do đó mà Đức Phật Quán Âm thọ ký cho con tên là Quán Thế Âm. Bài thứ 13. Một La Mã. Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông. Khi ấy Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: ông đã nghe các vị đại Bồ Tát và A La Hán vừa trình bày các phương pháp tu hành được thành đạo quả. Thật ra 25 pháp tu này đối với các vị thánh thì tu pháp nào cũng đều được chứng quả cả, không có pháp nào hơn và kém. Song nay ta muốn cho A Nan và chúng sanh đời sau, nếu muốn vào đại thừa Bồ Tát thì đối với 25 pháp tu này, ông nên lựa pháp nào tu hành để mau thành đạo vô thượng Bồ Đề. Hai La Mã, ngài Văn Thù vâng lời Phật lựa phương pháp tu. Ngài Văn Thù Sư Lợi vâng lời Phật dạy, đứng dậy lạy Phật, kính cẩn nói bài kệ, khen chân tâm nhiệm màu sáng suốt, chỉ rõ cái dòng vốn không và lựa chọn pháp tu viên thông. Nguyên văn chữ Hán: giác hải tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong, mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới, tưởng trừng thành quốc độ, trí giác nải chúng sanh, không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát, hữu lậu duy trần quốc, giai y không sở sanh, âu diệt không bổn vô, huống phục chư tam hữu, quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn, thánh tánh vô bát thông, thuận nghịch giai phương tiện, sơ tâm nhập tam muội, trì tốc bất đồng luân. Dịch nghĩa: chân tâm thanh tịnh viên mãn là nhiệm màu như biển đứng lặng và rồng sâu, vì vọng động chiếu soi phân biệt nên sanh ra có cảnh bị chiếu, bị phân biệt. Khi năng sở đã vọng sanh thì cái tánh chân lại ẩn chiếu tánh vọng. Lược giải: như biển đứng lặng lóng trong, vì sao động nên thành sóng, lúc bấy giờ tánh trong lặng của nước bị ẩn đi, vân vân. Từ mê muội vọng động cho nên có hư không, nhân hư không mà có thế giới, những vọng tưởng si mê lóng lại thành ra thế giới, còn cái phân biệt hiểu biết thì làm chúng sanh. Hư không sanh ở trong chân tâm rộng lớn này cũng như chùm bọt nổi trên mặt biển. Thế giới nhiều như vi trần đều y hư không mà sanh, khi bọt tan cũng như hư không diệt thì hằng sa thế giới đều tiêu hết. Trở về chân tâm thì đồng một, nhưng trên đường tu có nhiều phương tiện. Đối với bậc thánh, tu pháp nào cũng đều chứng quả dầu khó hay dễ cũng đều làm phương tiện cả. Còn đối với kẻ sơ tâm tu hành lại có khó và dễ, bởi căn cơ không đồng. Hôm nay con xét 25 pháp tu của các vị thánh vừa trình bày, thì duy có pháp tu nhĩ căn, tai nghe của ngài Quán Âm mới là viên thông. Ba La Mã. Chúng sanh ở thế giới Ta Bà này nhờ có nghe pháp mới biết đường lối tu hành. Bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở thế giới Ta Bà này dùng âm thanh nói pháp để giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nhờ có nghe tiếng của Phật nói pháp mới biết đường lối tu hành được thanh tịnh. Hôm nay muốn đặng chánh định, quyết phải nhờ có nghe rồi mới tu được. Bốn La Mã. Công năng của nhĩ căn, tai nghe. Bạch Thế Tôn, như lời ngài Quán Âm nói, ngài ở chỗ thanh vắng, mười phương đồng đánh trống, nhất thời đồng được nghe, nên duy có nhĩ căn, tai nghe mới được viên thông. Mắt xem còn bị cách ngại, miệng, mũi, thân và ý cũng không bằng, chỉ có nhĩ căn là hơn hết. Mặc dầu bị cách vách hay tiếng ở xa gần, tai đều nghe được cả, nên nhĩ căn mới thật là viên thông. Âm thanh khi có khi không, còn cái nghe lúc nào cũng có. Khi không có tiếng, thế gian nói rằng không nghe, thật ra chẳng phải cái nghe không có. Không tiếng, cái nghe không diệt. Có tiếng, cái nghe cũng không sanh. Bởi cái nghe không có sanh và diệt, nên nó mới thật là thường. Dầu cho ở trong chiêm bao, tâm không có suy nghĩ phân biệt, mà cái nghe ấy cũng không mất. Vì khi chiêm bao vẫn còn nghe tiếng chày giả gạo, cái nghe nó thoát ngoài tâm niệm suy nghĩ phân biệt, nên thân và tâm, thức thứ sáu đều không bằng, không bằng tiếng nghe. Năm La Mã. Ngài Văn Thù quở trách ông A Nan học nhiều mà không tu. Này chúng sanh ở thế giới Ta Bà này, nhờ có nghe nói chỉ dạy nên mới hiểu biết tu hành. Song chúng sanh vì mê cái tánh nghe thường còn của mình, cứ chạy theo tiếng nói phân biệt, cho nên mới bị lưu chuyển. A Nan, ông tuy học rộng nhớ nhiều, nhưng vì chạy theo vọng trần phân biệt nên không khỏi đọa lạc theo tà. Nếu ông xoay cái nghe trở vào tự tánh thì sẽ đặng hết vọng. A Nan, ông nên chú ý nghe. Tôi dâng oai thần của Phật nói pháp môn tu hành này. Ông đem cái nghe của ông nghe tất cả pháp môn thâm mật của chư Phật nhiều như di trần. Nếu các phiền não dục lậu không trừ thì cái nghe càng thêm lầm lỗi. Ông biết đem cái nghe của ông nghe các pháp môn của chư Phật, sao ông không đem cái nghe đó trở lại nghe tánh nghe chân tánh của mình? A Nan, cái nghe nó không phải tự nhiên sanh, do có tiếng thinh trần nên mới gọi rằng nghe. Nếu xoay cái nghe trở vào tự tánh, không chạy theo tiếng, thế là thoát đi được cái tiếng thinh trần, lúc bấy giờ cái nghe này cũng không còn gọi tên là nghe nữa. Vì không còn đối đãi nên chẳng có tên kêu gọi. Một căn lỗ tai đã được phản vọng trở về chơn rồi thì cả sáu căn cũng đều được giải thoát. A Nan, các tri giác thấy nghe hay biết của ông đó đều là hư huyễn, như con mắt bị nhầm. Còn ba cõi xâm la vạn tượng đây cũng không thật, đều như hoa đốm giữa hư không. Khi cái thấy, nghe hay biết xoay trở lại chơn rồi thì cũng như con mắt kia hết nhầm. Khi cái vọng trần tiêu hết thì tâm ông được thanh tịnh. Lược giải. Vì vọng đồng cho nên mới có thấy, nghe hay biết là năng phân biệt. Bởi có năng phân biệt nên mới có cảnh bị phân biệt và ba cõi muôn vật. Đến khi năng phân biệt hết thì cảnh bị phân biệt cũng tiêu, lúc bấy giờ chân tánh hiện bày. Cũng như vì mắt nhầm nên mới thấy hoa đốm, đến khi nhầm hết thì hoa đốm không còn và chỉ còn con mắt trong sáng. Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi thì cái trí quang sáng suốt hiện ra. Lúc bấy giờ chân tâm ông vừa tịch tịnh lại vừa chiếu soi, bao trùm khắp cả mười phương hư không thế giới. Lúc bấy giờ ông trở lại xem cảnh vật hiện tiền ở thế gian này cũng như là việc trong kim bao. Khi ông được như thế rồi thì nàng Ma Đăng già ở trong mộng kia làm gì bắt ông được? A Nan, dụ như các nhà quyển thuật làm các thứ hình, tuy có thấy cử động nhưng cốt yếu là tại cái máy rút. Nếu máy kia thôi rút thì các hình quyển kia yên lặng đều không có tự tánh. Sáu căn của ông cũng thế, gốc từ nơi tâm, vì vô minh vọng động thành ra sáu căn. Nếu một căn được phản vọng về chân rồi thì sáu dụng kia, sáu giác quan đều không thành. Nếu trần cấu còn thì ông vẫn còn ở địa vị hữu học, còn phải tu. Khi trần cấu hết thì tâm tánh ông được hoàn toàn sáng suốt, đó là Phật. A Nan, ông chỉ xoay cái nghe của mình trở về nghe chân tánh, không chạy theo phân biệt vọng trần bên ngoài, thì ông liền thành đạo vô thượng. Đây thật là pháp tu viên thông. Các đức Phật nhiều như số di trần cũng đều do một con đường này mà đến cửa Niết Bàn. Hiện tại các vị Bồ Tát và những người tu hành đời sau đều y pháp môn này mà thành đạo. Chính tôi cũng nhờ pháp môn này mà được chứng quả, đâu phải một mình Ngài Quán Âm tu mà thôi. Nay Phật dạy con lựa pháp môn tu hành để cho người đời sau tu hành mau thành đạo quả, thì duy có pháp tu của Ngài Quán Âm là hơn hết. Còn bao nhiêu các pháp tu hành khác đều nhờ oai thần của Phật gia hộ mới được thành tựu. Các pháp ấy đều từ nơi sự tướng mà dập trừ trần lao, nên không phải là một phương pháp trường kỳ tu tập. Kính lại Đức Như Lai, xin Ngài gia hộ cho chúng sanh đời sau đối với pháp môn này không còn mê lạc. Bạch Thế Tôn, phương pháp này rất là dễ tu, mau được thành đạo quả, có thể đem dạy A Nan và chúng sanh đời sau y theo đây tu hành thì hơn các phương pháp khác. Đây là do lòng thành thật của con lựa chọn như thế. Sáu La Mã, các vị nghe pháp được chứng ngộ. A Nan và đại chúng nghe Ngài Văn Thù nói bài kệ rồi thì tâm tánh đều được khai ngộ, đối với quả Phật Bồ Đề và Đại Niết Bàn hiểu rất rành rõ. Cũng như người đi xa quê hương đã biết rõ con đường về nhà nhưng chưa có dịp trở về. Trong đại hội có vô số Thiên, Long, Bát Bộ, các hàng nhị thừa hữu học và các vị Bồ Tát mới phát tâm đều được xá lìa trần cấu, ngộ được chân tâm. Bà Tánh Tỳ Kheo Ni nghe bài kệ này rồi đặng thành A-La-Hán và vô lượng chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm. Bảy La Mã, A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp để độ chúng sanh đời sau. A Nan cúi đầu lại Phật kính cẩn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nay đã hiểu pháp môn tu hành để thành Phật rồi. Trên đường tu hành con không lầm lạc nữa, nhưng con thường nghe Phật dạy, người chưa được ngộ mà muốn độ người đó là tâm Bồ Tát. Còn người đã được giác ngộ hoàn toàn rồi giác ngộ cho người, đó là việc làm của Như Lai. Nay con chưa được độ mà phát tâm muốn độ tất cả chúng sanh đời sau. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh đời sau cách Phật càng xa, lại gặp chúng tà sư ngoại đạo nói pháp nhiều như cát bụi. Vậy nếu có chúng sanh phát tâm tu hành thì làm sao để đánh xa các ma chướng, đối với con đường Bồ Đề tâm không thối lui? Tám La Mã, Phật dạy phải tu giới, định, huệ. Phật khen A Nan và dạy rằng: Ông hỏi phương pháp tu hành để độ chúng sanh trầm luân đời sau, vậy ông nên chú ý nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Này A Nan, ông đã thường nghe ta dạy, người tu hành quyết định phải đủ ba điều cần yếu. Một, dùng giới luật nhiếp phục tự tâm. Hai, Nhân giữ giới, tâm mới sanh định. 3. Nhân định, tâm phát huệ. Đây gọi là ba món tu vô lậu. Vì tu ba phép này thì không còn sa đọa. Lược giải. Ngài An Pháp Sư nói, giới định huệ là cái cửa của người vào đạo, cũng là cái ải trọng yếu để vào thành niết bàn. Ngài La Thập Pháp Sư nói, trì giới mới hay chiết phục được phiền não, làm cho phiền não yếu thế. Thiền định như bốn cái núi để ngăn dòng nước phiền não, trí huệ diệt được hết phiền não. Trong kinh Niết Bàn nói, có phiền não thì không trí huệ, có trí huệ thì không phiền não. Chính là mã. Đây nói về đại thừa tâm giới có bốn: dâm, sắc, đạo, vọng. Trước đoạn lòng dâm. A Nan, tại sao dùng giới luật để nhiếp phục tự tâm? Này A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không còn nghĩ đến việc dâm dục nữa thì sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Ông tu hành quyết cầu ra khỏi trần lao. Nếu tâm dâm dục không trừ thì cảnh trần lao không bao giờ ra khỏi. Dầu cho ông hiện tiền đặng nhiều trí huệ và thiền định cũng sẽ đọa vào ma đạo. Thượng phẩm làm ma chúa, trung phẩm làm ma dân, hạ phẩm làm ma nữ. Các loài ma kia cũng đều có đồ đệ và tự xưng đã thành đạo vô thượng bồ đề. Sau khi ta nhập diệt rồi, vào đời mạt pháp, chúng ma này rất thành hành trong thế gian, ưa làm việc tham dục, xưng là thiền tri thức của chúng sanh, khiến cho chúng sanh đọa vào hầm tà kiến, mất con đường bồ đề. A Nan, ông tu thiền định, nếu không đoạn lòng dâm thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải bao nhiêu kiếp cũng không thể thành cơm được. Ông đem tâm dâm dục để cầu quả Phật, dầu cho ông có được diệu ngộ đi nữa cũng không ra khỏi tam giới, vì gốc của nó là dâm, thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi được? Huống chi quả niết bàn của Phật ông làm sao chứng được? Nên quyết định phải đoạn trừ dâm cơ. Trong tâm ngoài thân đều đoạn, cho đến cái biết đoạn cũng không còn. Được như thế thì đối với quả Phật Bồ Đề ông mới có hy vọng. Vậy ông nên dạy người tu hành, điều thứ nhất là quyết định phải đoạn trừ lòng dâm. Đây là lời chỉ dạy sáng suốt trong sạch của ta và của các đức Phật quá khứ. Như lời ta dạy đây mới gọi là Phật nói, trái lại là thiên ma ba tuần nói. Lược giải. Đây là đại thừa giới cao siêu và có hơn tiểu thừa giới nhiều. Nếu tâm còn nghĩ tưởng đến dâm, sắc, đạo và vọng, thế là phạm giới rồi. Tổ Đơn Hà dạy, nếu người chưa tỏ ngộ được chân tâm thanh tịnh của mình thì hột giống dâm còn ẩn núp. Nói cho dễ hiểu, nếu còn vô minh thì chân tâm sáng suốt chẳng hiện, thế là giới thể chưa thanh tịnh. Phật tử đọc đến đoạn này chớ nên thấy khó mà nản lòng. Phải biết rằng việc tu hành cũng như lóng nước để lâu, quyết định sẽ trong, và cũng như lột bẹ chuối, lột mãi sẽ đến lõi. Người tu hành cũng thế, trước đoạn phần thô thiển ngoài thân, sau dần dần trừ đến phần tế nhị trong tâm, lâu ngày thành tánh quen thì quyết định có ngày sẽ được thanh tịnh. Điều cốt yếu là nên nhớ lời Phật dạy có bốn chữ: bất tùy phân biệt. Nghĩa là khi đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt thì tham sân si không khởi. Tham sân si không khởi thì sát đạo dâm chẳng sanh. Đây là lối tu tắc của đại thừa để trở lại với chân tâm thanh tịnh. Đoạn lòng sát hại. A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không nghĩ tưởng đến việc sát hại thì không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Ông tu hành quyết cầu ra khỏi trần lao. Nếu ông không đoạn trừ tâm sát hại thì cảnh trần lao không bao giờ ra khỏi. Dầu cho hiện tiền ông được nhiều trí huệ hay thiền định, Nếu không đoạn tâm sát hại thì ông chỉ đọa vào thần đạo. Bậc thượng làm đại lực quỷ, bậc trung làm phi hành dạ xoa và các loài quỷ sói, bậc hạ làm địa hành la sát và các quỷ thần. Các loài quỷ thần này cũng có đồ đệ, đều tự cho mình thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, các loài quỷ thần này rất thành thành trong thế gian và tuyên bố rằng ăn thịt cũng được đạo bồ đề. A Nan, trước kia ta cho các ông ăn ngủ tịnh nhục là vì ở nhầm địa phương đất dai, nhiều đá sỏi, không trồng rau cải được, nên ta tạm cho các ông dùng. Sau khi ta diệt độ rồi, tại sao những người ăn thịt chúng sanh mà cũng xưng là tăng lữ? Lược giải. Trong kinh Lăng Già, Phật dạy ngài Đại Huệ Bồ Tát: ta trước kia phương tiện cho các ông ăn 5 thứ thịt hoặc 10 thứ, hôm nay tất cả đều cấm tuyệt. A Nan, những người ăn thịt dầu cho có đặng tâm trí khai ngộ cũng thành quỷ đại la sát, đến khi mãn kiếp quỷ la sát rồi quyết định phải trầm luân trong biển khổ sanh tử, giết hại ăn thịt lẫn nhau thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi được? A Nan, ông tu thiền định, nếu không trừ tâm sát hại mà muốn cầu được đạo thì cũng như người tự bịt hai lỗ tai của mình, la tiếng thiệt lớn mà muốn cho mọi người không nghe thì không thấy được. A Nan, ông nên dạy người tu hành. Điều thứ hai là quyết định phải đoạn trừ lòng sát hại. Đây là lời sáng suốt trong sạch của ta, cũng là lời các đức Phật quá khứ đã chỉ dạy. Như lời ta dạy đây mới gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. Đoạn trừ trộm cướp. A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không nghĩ tưởng đến việc tham lam, trộm cướp thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Các ông tu hành quyết cầu ra khỏi cảnh trần lao. Nếu tâm tham lam, trộm cướp không trừ thì không bao giờ ra khỏi. Dầu cho hiện tiền ông đặng nhiều trí huệ hay thiền định, nếu không đoạn tâm tham lam trộm cướp thì quyết định đọa vào tà đạo. Bậc thượng làm loài tinh linh, bậc trung làm loài yêu mị, bậc hạ làm người tà, bị các loài yêu này nhập. Dựa, bọn này cũng có đồ đệ, đều tự xưng rằng đặng đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, chúng tinh yêu tà mị này rất thạnh hành trong đời, tự xưng là thiện trí thức, dối gạt khỉnh phờ người, khiến cho người mất tâm chánh tín. Chúng nó đi đến đâu thì làm cho người tiêu hao tài sản đến đó. A Nan, ông tu thiền định, nếu không đoạn trừ tâm trộm cướp mà muốn cầu cho được đạo quả thì cũng như người rót vào chén bể mà muốn cho đầy, dầu trải bao nhiêu kiếp cũng không thể đầy được. Ông nên dạy người tu hành. Điều thứ ba là quyết định phải đoạn trừ tâm trộm cướp. Đây là lời nói sáng suốt trong sạch của ta, cũng như của các đức Phật quá khứ. Đúng như lời ta dạy gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. Đoạn trừ vọng ngữ. A Nan, nếu các chúng sanh đã giữ hoàn toàn ba hạnh trên là không sát, đạo, dâm rồi mà còn đại vọng ngữ thì tâm cũng không thanh tịnh, mất phục giống Phật, thành ma ái kiến. Thế nào là đại vọng ngữ? Nghĩa là chưa đặng đạo nói mình đặng đạo, chưa chứng quả nói mình chứng quả. Đối với người đời nói: ta đã chứng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật để trông cầu người lạy cúng. Những người nói dối như thế làm tiêu diệt hộp giống Phật sẽ đọa vào trong biển khổ, cũng như cây đa la khi bị chặt đứt đọt rồi. Như cây cao xứ ta thì không thể mọc chồi đâm tược được. A Nan, ta có dạy các vị Bồ Tát và A La Hán, sau khi ta diệt độ rồi các ông phải thị hiện thân hình, trong đời mạt pháp để cứu độ các chúng sanh đang trầm luân làm thầy sa môn, cư sĩ, vua, quan, đồng nam, đồng nữ, cho đến hiện đàn bà quá, kẻ dâm nữ, người gian dảo, kẻ trộm cướp, người hàng thịt, kẻ buôn bán, để lẫn lộn trong từng lớp người chung một nghề nghiệp, đặng giáo hóa chúng sanh trở về chánh đạo. Nhưng các vị ấy quyết chẳng bao giờ nói ta đây thật là Bồ Tát hoặc A La Hán vân vân, hay tỏ ra một vài cử chỉ gì làm tiết lộ sự bí mật để cho người ta biết mình là thánh nhân thị hiện. Chỉ trừ sau khi mạng chung rồi, các vị ấy mới âm thầm để lại một vài di tích cho người biết thôi. Lược giải. Các Phật tử đọc đến đoạn này nên chú ý, Phật và Bồ Tát thị hiện chúng ta không thể biết được. Nếu chúng ta biết được thì đó không phải thiệt Phật hay Bồ Tát. Chỉ trừ khi nào các vị ấy cõi bỏ xác phàm mới lưu lại một vài di tích, lúc bấy giờ chúng ta mới biết được. Nhưng khi biết thì không gặp các ngài nữa. Như Tổ Đạt Ma hiện thân đến Trung Quốc, vua Lương Võ Đế không biết. Đến khi biết được ngài là thánh thì không còn thấy được ngài. Vậy hiện nay những người tự xưng mình là Phật hay Bồ Tát vân vân giáng thế, thì căn cứ vào đoạn kinh này chúng ta thấy rõ ràng và chắc chắn không phải thiệt Phật hay Bồ Tát rồi, chớ nên tin mà bị hại.
A Nan, chính thật Bồ Tát hay A La Hán thị hiện mà còn không cho người biết, tại sao những người phàm phu lại dám mạo xưng là Phật, Bồ Tát vân vân? Cũng như người cùng đinh mà mạo xưng mình là đế vương thì sẽ bị tội tru diệt. A Nan, nếu người tu hành không đoạn trừ đại vọng ngữ mà muốn được đạo, thì cũng như người lấy đồ hôi tanh tô đắp thành cái hình chiên đàn, muốn cho thơm chừng nào lại càng hôi chừng nấy. Cái nhân đã chẳng ngay thì kết quả phải công vậy. Những người như thế mà cầu quả Phật Bồ Đề thì cũng như người muốn tự cắn cái rúng của mình, làm sao cắn được? A Nan, ông nên dạy người tu hành điều thứ tư là quyết định phải đoạn trừ đại vọng ngữ. Đây là lời nói sáng suốt trong sạch của ta và các đức Phật quá khứ chỉ dạy. Đúng như lời ta dạy đây thì gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói.
Lược giải. Bốn đoạn trên Phật ân cần nhắc nhở, nói đi lặp lại nhiều lần. Phật tử chúng ta nên ghi xương tạc dạ những lời vàng ngọc chỉ dạy rất thống thiết của Đức Từ Phụ.
Mười món ma dị thọ ấm, thấy loài vật thương khóc. Này A Nan, người tu thiền định khi phá trừ sắc ấm rồi, tâm trí sáng suốt, do hành giả dụng công chằng ép các vọng tưởng thái quá, nên phát sanh lòng thương xót các loài vật vô cùng. Cho đến thấy loài mồng mũi, thường cũng như con ruột, thương cho đến nỗi xa nước mắt khóc ròng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu hết không có hại chi, còn mê lầm không biết thì bị ma sầu bi ám ảnh vào tâm, rồi thấy người tự khóc ròng, tâm mất chánh định, sau khi chết rồi đọa vào cảnh ma. Chí võng mãnh bằng Phật. Này A Nan, người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, thấy có nhiều điều linh ứng và những cảnh tốt đẹp hiện ra, thì trong lòng cảm kích thái quá, nên hành giả phát tâm đại võng mãnh, lập chí đồng với chư Phật, quyết tu một đời cho thành Phật, không chịu trải qua bao vô số kiếp. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh ấy lần lần tiêu diệt, còn mê lầm cho mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm, thấy người hay khoe khoang hống hách, ngã mạn không ai bằng. Cho đến trên thấy không có Phật, dưới thấy không có người, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào ác đạo. Tâm nghĩ tưởng khô khan. Lại nữa, người tu thiền định khi địa vị cũ đã qua khỏi, địa vị mới chưa chứng, lúc ấy bơ vơ giữa chừng, vì trí lực suy kém nên trong tâm sanh ra rất khô khan, tất cả thời nhớ nghĩ vẫn dơ, rồi tự cho đó là tinh tấn. Đây vì trong lúc tu thiền không có trí tuệ sáng suốt để phán đoán, nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn bê làm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh vào tâm, sớm chiều bóc quan trái tim của mình, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác đạo. Đặng chút ít cho là đầy đủ. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, vì dùng huệ nhiều hơn định, mất sự thăng bằng nên gặp những cảnh thù thắng hiện ra, sanh lòng nghi ngờ, cho là đức Tỳ Lô Giá Na Phật, mới đặng chút ít cho là đầy đủ. Nếu hành giả hiểu biết thì không có hại, còn mê lầm không biết cho mình chứng thánh thì bị ma ám ảnh. Khi gặp người tự xưng ta đặng đạo vô thượng bồ đề, sẽ mất chánh định, sao đọa vào đường ma, tâm buồn trầu vô hạn. Người tu thiền định khi cảnh cũ đã mất, địa vị mới chưa chứng, tự thấy bơ vơ, gặp cảnh gian nan nguy hiểm, sanh tâm buồn rầu vô hạn, như ngồi trên trong sắt, như uống thuốc độc, tâm chẳng muốn sống, thường cầu xin người giết giúp thân mạng mình đặng sớm được giải thoát. Đây là do trong khi tu hành, hành giả thiếu phương tiện để lướt qua những cảnh ấy. Nếu điểm ngộ thì không hại, còn mê lầm chẳng biết, hành giả cho mình chứng thánh, thời bị ma u sầu ám ảnh, rồi tự cầm gươm dao lóc lấy thịt mình, ưa bỏ thân mạng, thường hay lo rầu hoặc vào ở núi non trừng trú, không muốn thấy người, mất tâm chánh định, sao chết rồi đọa vào đường ma, vui cười không thôi. Người tu thiền định khi tâm được thanh tịnh an ổn rồi, bỗng nhiên sanh ra vui mừng vô hạn không thể ngăn được. Nếu hiểu biết thời không hại, còn mê lầm cho mình chứng thánh thì bị ma nhập vào tâm phủ. Thấy người cười hoài, đi trên đường xá một mình ca múa, tự cho rằng ta đã đặng vô ngại giải thoát, mất chánh định sẽ đọa vào đường tà, sanh đại ngã mạn. Người tu thiền định khi thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, tự cho mình được như thế là đầy đủ rồi, sanh tâm đại ngã mạn. Đối với mười phương chư Phật còn kinh khi, huống hồ là tinh văn duyên giác. Nếu hiểu ngộ thì chẳng hại, còn hành giả mê lầm không biết cho là chứng thánh thì bị ma đại ngã mạn, nó nhập tâm, không lạy Phật tổ, quỷ hoại kinh tượng. Hạng người ấy thường nói với tín đồ rằng Phật bằng cây, đất đồng chì, còn kinh tượng là giấy mực, có gì mà kính lại? Nhục thân này mới là chân thật thường còn, sao chẳng cung kính, thật là điên đảo. Tín đồ nghe rồi tin theo, đốt kinh chôn Phật. Người làm cho chúng sanh nghi lầm như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa ngục vô gián, tâm sanh kinh nan. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm sanh ra vô lượng kinh nan, rồi tự cho mình đã chứng thánh, đặng đại tự tại. Nếu hành giả hiểu biết thì không hại, còn mê lầm không biết thì bị ma nhập tâm, rồi tự cho mình đã đầy đủ không cần tu tấn, mất chánh định, sau khi chết rồi bị đọa vào đường tà. Chắc không. Người tu thiền định khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, trong tâm rộng sáng rồi sanh ra chấp đoạn diệt, bát không nhân quả, không tội phước, tất cả đều không. Nếu hành giả hiểu biết thời không hại, còn mê lầm không biết chấp mình chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi chê bai người trì giới cho là tu hạnh tiểu thừa, tự xưng mình là Bồ Tát ngộ lý chân không. rồi không còn trì giới và phạm giới nữa, vẫn ăn thịt và uống rượu, làm những việc tà dục. Do thần lực của ma nó làm cho tín đồ say mê, thương yêu cung phụng, luôn luôn trung thành, chẳng sanh lòng nghi ngờ quỷ bán. Vì ma nhập lâu ngày làm cho phải điên, đến nỗi ăn uống những đồ dơ quế mà cho cũng như là uống rượu, ăn thịt, phá các giới cấm của Phật, hoàn toàn chấp không, làm mất chánh kiến của mình, sau khi chết rồi đọa vào đường tà. Vì quá tham ái nên sanh ra cuồng. Người tu thiền định, khi sắc ấm tiêu, thọ ấm hiện bày, sanh ra vô cùng ái dục, đến nỗi phát cuồng. Nếu hành giả giác ngộ thì cảnh đó hết dần, còn mê lầm không biết cho là chứng thánh thì bị ma nhập tâm, rồi khuyến quá người đời bình đẳng hành dục. Họ bảo rằng hành dục là đạo bồ đề, người hành dâm dục là kẻ duy trì chánh pháp. Do thần lực của ma làm cho người cuồng khi chinh phục được cả ngàn muôn người, đến chừng ma nhàm chán bỏ người tu thiền kia rồi, lúc bấy giờ hành giả không còn oai đức gì nữa, bị luật nước giam cầm, đến khi lâm chung đọa vào địa ngục vô gián. Tóm lại, A Nan, mười cảnh ma này đều do trong lúc tu thiền hành giả dùng tâm phá trừ thọ ấm nên tự hiện ra các cảnh như vậy. Nếu hành giả mê lầm không biết cho rằng chứng thánh thì bị ma dựa vào làm diễu hài đến thế, chết rồi đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi ta nhập diệt, các công nên đem lời ta dạy đây mà truyền dạy cho chúng sanh đời sau, bảo hộ người tu hành được thành đạo bồ đề, chứ để cho họ gặp các loài ma chướng làm hại mà phải bị đọa vào ác đạo. Mười món ma về tưởng ấm. Tham cầu diệu dụng. A Nan, người tu thiền định khi phát minh được diệu định rồi lại khởi tâm tham cầu những dịp diệu dụng và linh nghiệm. Khi đó thiên ma được biết gặp dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết tự cho mình đẳng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói ra kinh pháp. Trong giây phút thân hình người bị nhập kia biến hiện ra ông thầy, cô ni, vị đế thích hay người phụ nữ chân dân, hoặc ở trong nhà tối, từ nơi thân họ chiếu ra hào quang sáng ánh. Người đời lầm cho là Bồ Tát thật, rồi tin nghe theo lời ma giáo hóa, sanh tâm buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Người này ưa nói những điềm tai biến lạ lùng, hoặc nói chỗ kia có Phật ra đời, năm nào nổi đau binh giặc giả, năm nào có quả hoạn chân dân, khủng bố tinh thần chân chúng, khiến cho người hao tài tốn của. Đến khi ma kia nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị giam cầm. Các ông nếu biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào ác đạo. Tham cầu du ngoạn. A Nan, hành giả khi tu thiền trong tâm muốn xuất thần dạo chơi, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần hiểu biết được dịp thuận tiện nhiễu hại nên nó xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia lại không biết, tự nói mình đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng cũng nói kinh pháp thông suốt, làm cho những người nghe đều tự thấy thân mình hóa ra sắc vàng sáng trở, ngồi trên tòa sen báo, đặng những điều chưa từng có. Người đời lầm tưởng là Bồ Tát thị hiện, người bị ma nhập kia lại dạy người phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục, miệng ưa nói chuyện chư Phật giáng thế, như ở xứ kia ông đó là Đức Phật nào thị hiện, người nọ là vị Bồ Tát chi thị hiện, vân vân, làm cho người thấy nghe sanh lòng khao khát, tâm tà kiến thêm mạnh, giống trí tiêu mòn. Đến lúc ma kia nhàm chán bỏ đi thì thầy trò người bị ma nhập ấy đều bị bắt cả. Các công nếu sớm giác ngộ thì khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì bị đọa vào địa ngục. Cầu ngộ chân lý. Lại nữa, người tu thiền định trong tâm tham cầu ngộ chân lý, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập cho người, mà người tự không biết, tự cho rằng ta đặng đạo vô thượng niết bàn. Miệng cũng nói kinh pháp, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà tâm tự khai ngộ, biết được việc nhiều đời trước, hoặc biết rõ được tâm tánh người, hoặc thấy các cảnh địa ngục, biết trước những quả phước ở nhân gian, miệng tự đọc kinh hay nói kệ, mỗi người đều tự vui mừng, cho là đặng những việc chưa từng có. Người đời mê lầm cho là Bồ Tát thị hiện, ma kia lại ưa nói Phật có lớn nhỏ, Phật thiệt, Phật giả, Phật nam, Phật nữ, Đức Phật kia là Đức Phật trước, Đức Phật nọ là Đức Phật sau, Bồ Tát cũng vậy. Làm cho người mất chánh tín, lại sanh tà kiến, tâm tánh buông lung, phá giới luật của Phật, lén làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt, các công biết trước thời khỏi bị luân hồi. Còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục. Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn loài. Lại nữa, người tu thiền định, khi ở trong định, móng tâm muốn biết cùng tổ căn nguyên của muôn vật, thủy chung sanh quá thế nào. Khi đó thiên ma hiểu biết ý muốn, gặp dịp thuận tiện để khuấy nhiễu, nên xuất hồn đến nhập cho người. Mà người bị nhập kia lại không biết cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp. Chúng ma kia dùng oai thần nhiếp phục quần chúng, làm cho thính giả tuy chưa nghe pháp mà trong lòng đã tự kính phục. Chúng ma nói, thân thịt hiện tiền đây là Bồ Đề Niết Bàn, là pháp thân của Phật. Chúng ma lại nói, cha cha con tiếp nối sanh nhau, đó là pháp thân thường trụ bất diệt. Và thường nói, mắt tai mũi lưỡi là cảnh tịnh độ nam căn, và nữ căn tức là Bồ Đề Niết Bàn. Nhưng người mê lầm không biết, tưởng là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng quy y theo cho là một đấng hy hữu chưa từng có. Mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm hạnh tham dục. Đến lúc ma kia chàm chán bỏ đi rồi, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các công nếu biết trước thì khỏi bị luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu cảm ứng linh nghiệm. Người tu thiền định vì móng tâm tham cầu sự cảm ứng linh nghiệm, nên thiên ma biết được ý muốn, nó xuất hồn đến gá vào người. Mà người kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp. Ma lại dùng thần lực khiến cho những người nghe pháp đều thấy thân thể người bị nó nhập đi già nua, như người trăm ngàn tuổi, sanh lòng thương mến, đêm ngày hầu hạ không biết mỏi mệt, và tứ sự cúng dường. Nó lại làm cho người người kính trọng, là vị tiên sư hay thiện tri thức. Đối với người, nó ưa nói việc quyền hảo như đời trước ta tế độ người kia người nọ, đời trước người kia là anh em hay vợ con của ta, đời nay ta tế độ để cùng nhau sẻ sanh về thế giới kia và cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nói, có cõi trời Đại Quang Minh, tất cả các Đức Phật đều ở đó. Những người mê muội không biết, lầm cho là Bồ Tát thị hiện, tin tưởng kính trọng vô cùng, mất tâm chánh tín, phá giới luật của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Đến khi chúng ma kia sanh tâm nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn tin tưởng nghe theo thì đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Người tu thiền định khép mình nơi khổ hạnh tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch mịch. Khi đó thiên ma ba tuần biết được ý muốn, nên xuất hồn nhập vào người. Mà người kia không biết, cho mình chứng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường hay nói pháp. Ma dùng thần lực khiến cho các người nghe đều biết được đời trước của mình, hoặc trong chỗ đông người nó chỉ một người nào đó nói rằng người này chưa chết mà đã thành súc sanh. Nói rồi, ma nó bảo một người khác đạp sau cái đuôi, thì người kia biến thành súc sanh, đứng dậy không được, làm cho đồ chúng hết sức kính phục. Có ai vừa móng tâm niệm gì, thì ma nó liền biết và nói ra ngay. Ngoài giới luật của Phật, chúng còn giữ thêm những điều khổ hạnh, phỉ báng các thầy tỳ kheo, mắng nhiếc tín đồ, làm tiết lộ việc bí mật của người mà không sợ người hiềm ghét. Thường nói những việc quả phước sắp đến không sai một mảy. Đến lúc ma kia nhàm bỏ rồi, thì thầy trò người bị ma nhập đều bị bắt. Các công biết trước thời không vào luân hồi, còn mê mờ tin theo thì đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu biết kiếp trước. Người trong khi tu thiền định, móng tâm tham cầu biết kiếp trước của mình, khi đó thiên ma hiểu biết, gặp dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập vào người, mà người bị nhập kia không biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, cũng thường nói kinh pháp, hoặc làm cho người tình cờ đặng châu báu, nó hóa ra một con vật ngậm hột châu hay những vật kỳ quái đem đến đưa cho người. Nó chỉ ăn cao rác đơn sơ, không dùng đồ ngon quý. Có khi mỗi ngày chỉ ăn một hột mè, hột bắp mà thân hình vẫn mập tốt. Chúng thường nói, xứ kia có kho báu, chỗ nọ có các vị thánh hiền ẩn. Chúng làm cho người thấy những điều kỳ dị, hoặc nói những việc tham dục, phá giới luật của Phật, âm thầm làm hạnh dâm dục. Đến khi ma kia nhàm bỏ rồi, thì thầy trò người bị nhập đều bị bắt cả. Các ông biết trước thì khỏi vào luân hồi, còn mê làm tin theo thì đọa vào địa ngục. Tham cầu thần thông. Người khi tu thiền định, móng tâm muốn được thần thông biến hóa, khi đó thiên ma liền biết, nên xuất hồn nhập cho người, mà người không biết, tự cho rằng đặng đạo vô thượng bồ đề, miệng nói kinh pháp và một tay cầm nữa, một tay rước ánh sáng phân pháp để trên đầu của thính giả. Mỗi người đều thấy trên đầu có ánh sáng dài đến vài thước mà chẳng biết nóng, hoặc đi trên nước hay ngồi trên hư không vẫn tự tại, hoặc vào trong bình vô trong đẩy, đi ngang qua vách tường mà không bị chướng ngại. Chỉ trừ khi đối với bên đao thì họ không tự tại. Họ tự xưng là Phật mà thân mặc đồ thế gian, thọ các thầy tỳ kheo lễ bái, chê bai người tham thiền và trì giới, mắng nhiếc đồ chúng, làm tiết lộ việc nhà người mà không sợ người hiềm giận. Họ thường nói với người, ta đã đặng thần thông tự tại, hoặc làm cho người thấy được cõi Phật, ma hiện ra cõi Phật, đem những điều dở hèn làm việc truyền đạo và khen ngợi việc hành dục. Đến lúc ma kia nhàm bỏ, thì thấy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu không không. Người khi tu thiền định, tâm ưa nhập diệt, tham cầu không không, khi ấy thiên ma liền biết, đặng dịp thuận tiện nên xuất hồn nhập cho người, mà người kia chẳng biết, tự cho mình đặng đạo vô thượng niết bàn, miệng nói kinh pháp, hoặc ở trong chỗ đông người, người ấy tự biến mất, không ai thấy được, rồi tình cờ từ trên hư không hiện ra, khi ẩn khi hiện thần diệu vô cùng, hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân ra thì thơm nực mùi hương chiên đàn, chê bai giới luật, quỷ bán người xuất gia, bác không có nhân quả, cho rằng chết rồi mất hẳn không có đầu thai, âm thầm làm việc tham dục, khiến cho những người thọ dục cũng chắc không có nhân quả tội phước vân vân. Đến lúc ma nhàm bỏ, thì thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các ông biết trước thời khỏi vào luân hồi, còn mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục vô gián. Tham cầu sống lâu. Người tu thiền định, móng tâm tham cầu sống lâu, Lúc bấy giờ, thiên ma hiểu biết xuất hồn nhập cho người, mà người tự không biết nói mình đặng đạo vô thượng niết bàn. Miệng thường nói kinh pháp và đi qua lại các thế giới được tự tại, không ngăn ngại. Mặc dù đường xa muôn dặm, nhưng đi trong nháy mắt đã trở về đến chỗ, lại lấy những vật ở phương xa kia đem về làm tinh, hoặc ở trong một căn nhà nhỏ, nó bảo người đi thiệt mau, từ vách bên này qua vách bên kia, đi mấy năm cũng không đến. Hoặc thường nói, chúng sanh trong mười phương đều là con của ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra